bài hết không? Cái bài cảm hứng mà cô tôi ở trong thất. Nhưng mà nói trước không hay cho nên không báo trước. Tức là nói lại một bài một cái cảm hứng ở trong thất. Thì ở trong thất mà có một lúc thì tôi có cảm hứng một cái bài nói về ý nghĩa là cái biết sờ sờ. Nghe tên cũng hấp dẫn nghe không? Nói về cái biết sờ sờ. Mà tôi cũng gọi là một thông điệp để lại cho đời buông thở. Một thông điệp để lại cho đời buông thở. Thì để là từ từ đi sâu vào rồi có để thấy nó có đúng ý nghĩa như vậy không? Thấy không? Thì bây giờ nghĩa là nói về cái biết sờ sờ đó, không? Thì mình bây giờ đi từ từ, không? Thì giờ trước khi mà nói về cái biết á, thì giờ hỏi tất cả mấy vấn đề đây ngồi hiện tại tất cả chúng ta đây có ai không có cái biết không? Mình nghe có sanh ra đời á, không? Thì tất nhiên là ai ai cũng đều có đủ hết, phải không? Không ai thiếu hết. Nếu mà thiếu chắc không có ngồi đây rồi, phải không? Nếu mà thiếu cái biết là không có ngồi đây rồi. Nhưng mà tại sao mình lại cứ chạy đi tìm hoặc là lẩn quẩn ở trong cái vòng nghĩa là lăng xăng ở đâu không à? Thành ra bây giờ mấy vấn đề thử xét kỹ lại, phải không? Xét kỹ lại, tột lại thì coi tất cả mình, tất cả con người mình sinh ra đây, thì khi mà đã sinh ra rồi á, thì dù cho nam hay là nữ, phải không? Hoặc là người ngu, người trí, kể cả những cái người mà mình cho rằng coi như là người say rượu, phải không? Người điên cuồng, nhưng mà có thiếu không? Không có ai thiếu hết, phải không? Không ai thiếu hết trơn. Nghĩa là mỗi người ai cũng đều có đủ như nhau, phải không? Đã sinh ra thì đều có đủ như nhau. Nếu thiếu á thì sao? Nếu thiếu thì tất nhiên là đã thành ra cái là khúc gỗ hay là cái khối đá rồi, thấy không? Thì như vậy mình xét đây, khi mà mấy ông đệ vừa mới sinh ra thì sao? Cỡ như mới sinh ra thì biết qua khóc ré lên rồi, thấy không? Mới vừa sinh ra đời là đã biết khóc lên rồi. Kế đó nữa thì sao? Khi mà cắt sữa thì biết đòi bú, phải không? Rồi lớn lên chút nữa thì biết bò, rồi biết đi, rồi biết nói, phải không? Rồi lớn chút nữa thì sao? Lớn chút nữa thì biết biết thương, biết yêu, biết buồn, biết giận, biết hơn, biết thua, phải không? Thì coi như là cho đến mấy anh đại xét cho tột đến khi mà trong cái cơn gọi là thập tử nhất sanh, không? Nghĩa là trong cái lúc mà gọi là sắp chết tới nơi rồi đó, nhưng mà có thiếu không? Đối với lúc đó nó còn có gì nữa? Biết sợ, biết trói chăng, không? Cũng không thiếu. Cả đến lúc sắp chết đó cũng đâu thiếu. Như vậy thì xét kỹ lại từ lúc mới sinh ra, không? Cho đến lúc sắp chết. Có ai thiếu không? Đâu ai thiếu, vẫn có đầy đủ như nhau hết, không? Thái đạo như giờ vậy thì cũng biết âm biết dương. Coi như là không có thiếu gì hết. Thì như vậy có thể nói rằng á, nghĩa là nó luôn luôn nó hiện hữu của mình, luôn luôn là có mình hết, nhưng mà chưa từng thiếu vắng gì hết. Nhưng mà sao? Bây giờ mình xét cho tội đi, cho dù anh là người Việt, thấy không? Người Miên, người Lào, hay là người Trung Hoa, hay là anh người Mỹ, người Pháp, cho đến những người dân tộc thiểu số đi, thấy không? Cũng đâu có thiếu. Cũng như là anh là người theo Phật, theo Chúa, thấy không? Anh là người theo Thánh A-la, thấy không? Hoặc là theo Ấn Độ giáo gì đó, thấy không? Nhưng mà cũng đâu có thiếu. Không có ai là thiếu vắng hết, đầy đủ như nhau hết. Cái biết mạng nó cũng vẫn có đầy đủ, không phân biệt màu da, chủng tộc, cũng không phân biệt là tôn giáo, là đảng phái hay là giai cấp gì hết. Không? Như vậy thì giờ thử hỏi lại, tại sao chúng ta hiện giờ đây ai ai cũng đều đang lo chạy đuổi tìm hiểu biết? Cái đó mới là cái phải đặt câu hỏi lại. Không? Mình ai cũng đủ hết, nhưng mà mấy anh đại kiểm lại có phải không? Mình nghĩa là vừa lớn lên là lo chạy đuổi tìm hiểu biết, sợ không hiểu biết, sợ ngu, sợ dốt, phải không? Lớn lên chút là đi học cũng đi tìm hiểu biết, không? Rồi nghe ở Đà Lạt cảnh nó đẹp cũng muốn lên biết cho biết Đà Lạt, phải không? Nghe Hà Nội mình chưa đến, nghe ta cả tả sao sao đó cũng muốn đến Hà Nội cho biết. Lớn lên thì tìm hiểu biết trong những cái kinh nghiệm của ở đời, thấy không? Cứ lo chạy đuổi mãi. Thì như vậy mình lo đuổi như vậy á, rồi nhiều khi rồi á, lo đuổi cái này đuổi kia rồi chưa hài lòng á, còn là tìm những cái mơ tưởng đâu, những cái gì ở đâu trên thiên đàng, rồi những cái mình chưa thấy nữa, thấy không? Rồi có khi thấy không, cái đó mà cái mà mình gọi là cái mình gọi là mình chạy mình đuổi mình tìm đó thì sao? Nếu mà có được đó thì sao? Có được thì phải có mắt, thấy không? Đã đuổi tìm được thì tất nhiên nó thuộc cái vai mượn rồi, nhưng mà mình lại thường thường mình lại đuổi tìm được những cái đó, lại mình lại ôm vào cho cái đó là cái của mình, thấy không? Rồi nghĩ rằng ta đây là người hiểu biết nhiều, ta đây là người sành sỏi cuộc đời, thấy không? Ta đây là người trí thức, hiểu như nào thì càng, nghĩa là cái này là càng cao lên thì đấy, cái này để biết cái này là cái gì không? Cái này là càng cao lên thì đấy, đó. Mà sự thật cái đó là cái gì? Cái mình vay mượn không thôi chứ có gì đâu, phải không? Mình vay mượn là ở trong gia đình á, thì mình vay mượn của cha, của mẹ, của anh em, của chú bác. Rồi ra học đường á, thì mình vay mượn của thầy, cô. Rồi ra ngoài xã hội thì vay mượn của ngoài xã hội, của người này, của người kia, cũng là vay mượn không thôi, thấy không? Chứ còn mới sinh ra có biết âm dương gì đâu, phải không? Thì như vậy bây giờ đặt câu hỏi lại, thì nếu là tại sao mình mỗi người ai cũng đều lo đuổi tìm hiểu biết, thì cái kẻ hở đó là chỗ nào? Đó, thấy được cái kẻ hở đó mới là cái quan trọng. Mà thấy được cái kẻ hở đó tất nhiên là mình thấy được cái mí để mà vào thiền rồi. Đó. Thì vấn đề coi xét kỹ là còn sao. Thật tình ra thì đâu có gì lạ, phải không? Không có gì lạ. Chỉ vì nghĩa là chúng ta nghĩa là ai ai cũng vậy, lo không? Nhìn theo những cái lượng sóng mà nó nhấp nhô ở trên mặt biển cả đó, những cái lượng sóng mà bạc đầu đó nó nhấp nhô đó, mình thấy hấp dẫn quá rồi cái lo đuổi tìm, đuổi chạy theo nó, đuổi theo nó, nghĩa là mình bị nghĩa là hết cái lượng sóng, gọi là sao, cái lượng sống biết, không? Cái lượng sống biết này nó tiếp nối cái lượng sống biết kia, rồi nó cứ kéo mình chạy đuổi theo mãi trong đó, lặng hụp mệt nhồi trong đó thôi. Bởi vì mình thường nghĩa là mặt biển mà bằng thẳng thì mình chưa thấy, không? Mình mà có thấy thì nhiều khi cũng chưa dám nhận nữa, mà có khi cũng sợ nữa. Mặt biển mà thấy bằng phẳng không có vui, không có đẹp, nó có lên có xuống nó hay hơn, nó đẹp hơn, nó vui hơn, phải không? Cho nên là lo đuổi theo, chạy tìm những cái đó, đuổi theo những cái sống, kêu bằng những cái sống biết đó, những cái lượng sống biết đó, mà quên mất cái hàng hữu của mình. Cái đó mới là cái chính. Bây giờ nghĩa là cứ bị nó lôi, không có phút giây nào để mà dừng hết, không có phút giây nào tạm dừng hết. Mấy anh đệ thấy không? Không có phút giây nào chịu tạm dừng hết. Nếu mà lúc nào mà ngồi mà yên yên cái vắng mà nó hơi tạm dừng chút á là thấy khó chịu rồi đó, phải không? Mấy anh đệ để ý coi phải có gì không? Ngồi mà yên cái ngồi yên coi như không có, nó không có lời xuống đó, cái thì thôi con buồn rồi, cái thôi đi chạy lên kia kiếm người nói chuyện chút. đâu có chịu ngồi, đâu có chịu để cho nó yên, phải không? Hoặc là sao, ngồi yên không có chuyện gì cái thôi buồn buồn cái thôi kiếm tờ báo đọc, tập cho đỡ buồn, phải không? Còn ở ngoài đời thì sao? Thì ngồi yên vậy thì có nó cái vẻ trống vắng, nó cái vẻ cô đơn quá, phải kiếm cái gì lắp vào trong cái chỗ cô đơn đó, thầm mở cái tivi nghe cho nó đỡ buồn. Thì tất nhiên là mình luôn luôn được mình chạy trốn cái hiện thực của mình, nhưng mà đuổi theo những cái làn sóng đó thôi, những cái lượng sóng đó thôi. Không có dám gọi là nghĩa là trở về thật với mình là cho nên là cứ đuổi theo những lượng sóng đó. Rồi á, có một giây phút nào đó, không đây là nói hơi có cái người tu một chút, có một giây phút nào đó cái cơn gió nó tạm dừng, không những cái cơn gió đó nó tạm dừng, rồi những cái lượng sóng đó nó nhẹ yên đi. Tôi dùng cái chữ tạm dừng, nhẹ yên là có ý nghĩa, chứ không phải là nó chơi. Tại sao gọi là tạm dừng, tại sao gọi là nhẹ yên? Nghĩa là trong một giây phút nào đó mình ví dụ như ngồi thiền chẳng hạn, hoặc là ngồi chơi, nhưng mà những cái cơn gió cảnh đó, nó tạm dừng, chứ không phải là dừng hẳn, tạm yên chút nào đó thôi. Thì tâm mình nó cũng hơi lặng, chứ không phải là thật lặng, không gọi là nhẹ yên, là nó không phải là nó thật yên rồi, nhưng mà nó nhẹ yên. Thì lúc đó thì sao? Lúc đó thì mình lại chơi với, không chơi với và cái quơ tay tìm bắt trở lại. Cái đó là cái bệnh chung. Mình là nghe quen sống với những cái động rồi, không quen sống với cái lượng sống đó rồi, khi mà cái lượng sống nó tạm dừng ấy, thì mình tưởng chừng như chơi với hết cái chỗ bám rồi, cái thì muốn quơ tay tìm bắt trở lại. Cũng như mình ngồi thiền, khi mà có những lúc giây phút nào vọng tưởng nó tạm yên rồi, thì có người cho rằng như vậy thì mình đã mất rồi, mất mình rồi, không có biết gì nữa rồi. Chúng tôi thấy nó yên yên, coi như mình đâu mất rồi, rồi mới suy tìm ra, mà khi khởi niệm suy tìm ra thì vắng rồi, là thì mình thấy không, nghĩa là mình ở trong cái cơn đó, thì mình lại coi như là mình sống theo những cái lượng sống đó, thì nó hay, nó vui theo mình. Khi những cái đó mà nó tạm lặng thôi, thì đáng lẽ những giây phút đó là giây phút gọi là hay nhất chứ, nhưng mà mình đã chơi với, đã suy tìm, nhưng mà quên mất một điều là nước vẫn còn đấy, sống lặng nhưng mà nước vẫn còn đấy, có mất đâu, phải không? Cái này cho nên mới lại xét kỹ lại rồi, phải vậy không? Những cái lượng sống lên sanh diệt thì nó có lên có lên, nhưng mà nước thì vẫn là nước, nước vẫn là ướt, không? Dù cho nước này nó có thể là nó lỏng, nó có thể là nó đông thành nước đá, không? Nó có thể là nó bốc hơi, nó có thể là nó hòa vào nước cam, nước ngọt, nước đường, nước gì đủ thứ, nhưng mà sao? Nó vẫn là nước, nó vẫn là ướt, cái ướt là cái không bao giờ mất. Hay là xét kỹ không? Mình xét kỹ cái này rồi mới từ từ rồi mình mới đi vào ngay với mình, không? Thì cái những cái mà gọi là nước này nước kia, những cái mà gọi là mình gọi là những cái tướng trạng của nó có thể thay đổi, không? Nó có thể là ở thể lỏng, nó có thể là ở thể đặc, nó có thể là ở thể hơi, nó có thể là ở nước cam, nước chanh, nước đường gì, nhưng mà những cái đó nó có cái khác, nhưng mà cái ướt đó không khác, cũng vẫn là ướt. Nên thấy được cái chỗ đó mới là thấy chỗ sâu của mình. Thì như vậy, nghĩa là thì sống khi mà nó nổi sống thì nó cũng là sống là ướt thôi, thì sống lặng thì nước cũng là nước, nước còn nước đây thôi. Đó. Nhưng mà mình lại quên nó ra để mà đi tìm, cho nên là mới gọi là chư tổ gọi là sao, mình gọi là quả thật tự đáng thương cho mình, không gọi là thật tự đáng thương cho mình vô cùng. Bây giờ nếu mà mình nói như vậy mà xét kỹ, nếu thật sự mà mình thiếu nó, không có nó, không cái đó là cái nó luôn luôn nó hàng hữu với mình, nhưng mà nếu thật sự mà không có nó, thiếu vắng nó, thì bây giờ khi mà chúng ta đi ra ngoài một chút, gió thổi nghe mát rượi làn da, thì cái đó là cái gì? cái gì biết nghe mát, không? Nếu mà nó không có đó thì cái gì biết, nhưng mà khổ nổi thì mình sao, mình chỉ cứ theo cái mát đó thôi, cái mát cái nóng đó thôi, mà quên cái hằng biết, cái biết đó. Cũng như khi mà mình đi chơi bình thản, chợt có ai gọi tên mình cái liền quay đầu ngó lại, thì đó mấy anh đệ có suy nghĩ gì đâu, thì cái gì biết xoay đầu ngó lại trong lúc bất thình lình đó, thì vậy có cái gì trong đó mà nó khiến ra như thế. Còn nữa cái nữa, thường thường khi mình ở bển không nằm yên là hoàng, rồi nghe tiếng bản nó lên để biết đi mặc áo ăn cơm, thì cái gì biết làm cái chuyện đó nếu mà nó thiếu, thì như vậy là có cái gì kỳ đặc ở trong đó mà nó làm ra như vậy. Xét tột mấy cái đó rồi, cho nên là mình mới thấy, phải nói rằng là chúng ta là lâu nay mình đã sống nhưng mà chưa từng sống cái gì hết. Nói là sống nhưng mà chưa từng sống, gọi là chưa từng biết sống gì hết. Bởi vì sao? Mình nghĩa là nó sống nhưng mà chỉ sống với cái chết thôi. Sống với những cái mà gọi là quá khứ, sống với những cái mà tôi gọi là ở nơi nào của thở ấy, sống với cái ở nơi nào của thở ấy thôi. Nhiều khi là ngồi đây với thằng Lưu, anh ngồi đây với nhiều khi rồi rồi anh ở Hương Vân á, nhớ mà đang nói chuyện với bà má chứ không phải ở đây phải không? Bình đẳng ngồi cười chứ có khi thì nghĩa là đang ở tại trên đường á đến chiếu phải không? Không ở đây nghĩa là mình nghĩa là ngồi đây nhưng mà mình sống với những cái gọi là ở đâu đâu, tôi gọi là ở nơi nào, hoặc là của thời ấy, của thời xa xưa nào đó, thấy không? Ngồi nhớ lại nghĩa là hôm qua, hôm nọ, hoặc là hồi nhỏ gì đó, của cái lúc nào đó. Chứ còn cái hiện thực nơi mình ngay đây, cái hiện tiền đây, thì hình như mình không bao giờ nghĩ đến, không bao giờ sống đến. Tuy không bao giờ nghĩ đến, không bao giờ sống đến, nhưng nó vẫn hiện hữu đây, vẫn hiện tiền ở đây. Cái lạ vậy. Cho nên là nếu mà mình xét kỹ lại thì mình thấy thật là mình là một con người là nó phũ phàng, nó bội bạc rồi, sao thấy không? Cái mà nó hiện hữu ngay nơi mình đây, nó luôn luôn có mặt nơi mình đây, mà mình lại không có ngàn gì tới nó, nhưng mà mình lại sống với những cái gọi là, tôi gọi là những cái bóng dáng đâu đâu, mà gọi là cũng gọi là những cái chết, những cái bóng dáng chết. Mình sống với quá khứ, tất nhiên là mình sống với cái chết chứ gì nữa. Quá khứ là cái đã qua rồi. Hoặc là nếu mình không sống với quá khứ mà sống với vị lai thì sao? Sống với những cái mơ tưởng, đâu đâu, ảo tưởng. Thì như vậy, cũng là sống với những cái đầu đầu thôi. Cho nên chính vì vậy đó, mà gọi là mình nghĩa là sống với những cái gọi là những cái bóng dáng đâu đâu, mà mình thực sự là chưa từng sống với cái đang hiện hữu, gọi là cái đang là, cái đang hiện tiền sáng rực nơi mình đây. Cho nên mình hiện tại mình tu là mình làm cái việc là sống trở về đó, đúng không nhỉ? Cho nên kẻ hở là mình đây thấy là kẻ hở đó rồi đó, hơi thấy kẻ hở rồi đó, thấy không? Bây giờ cho nên các tổ thường nói là sao? Mình chỉ sống với cái vọng thức mà quên mất cái phần chân thức.